Simon Phan Đắc Hỏa, y sĩ 1774-1840. Thánh Simon Phan Đắc Hỏa sinh năm 1774 trong một gia đình ngoại giáo tại làng Mai Vĩnh, xã Mông Thôn, tỉnh Thừa Thiên. Lúc còn nhỏ, gia đình gọi là cậu Thu, cha là quan thượng thư Phan Khắc Thục, mẹ tên là Đoá, vợ lẽ của quan thượng thư. Sau khi quan thượng thư Phan Đắc Thục chết, thì bà ngoại tên là Can dẫn hai chị em cậu Thu bỏ làng Mai Vĩnh về Kim Long, tỉnh Quảng Trị. Tại Kim Long, bà đổi tên cho cháu là Hòa. Hai chị em cậu Hòa được một gia đình người Công giáo đạo hạnh tại làng Nhu Lý tên là Tảo nhận nuôi dưỡng, yêu thương và cho ăn học như con ruột thịt. Năm cậu Hòa được 12 tuổi thì gia đình ông Tảo xin cho cả hai chị em được rửa tội. Cậu Hòa nhận tên thánh là Simon làm bổn mạng. Một thời gian sau, bà ngoại của hai chị em cậu Hòa cũng xin trở lại đạo Công giáo. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu Hòa đã tỏ ra con người có tư cách, học chữ Nho rất giỏi, tư chất thông minh, lại có lòng đạo đức, sốt sắng việc nhà Chúa. Ông Tảo là người Công giáo rất tốt lành nên ông ước muốn cậu Hòa trở thành linh mục trong tương lai. Ông xin cho cậu vào chủng viện an ninh. Cậu Hòa thông minh, học giỏi, lại giàu lòng đạo đức. Nhưng khi các bề trên biết cậu Hòa là con vợ lẽ của Thượng Thư Phan Đắc Thục thì cho cậu về. Trở về với gia đình người cha nuôi, lúc ấy thầy Hòa đã 30 tuổi. Thầy đến học nghề làm thuốc ở nhà ông y sĩ Phương, sau này kết bạn với người con gái tên Yêm 18 tuổi, con của ông y sĩ Phương. Hai người sinh được 12 người con, có 3 cô con gái đi tu. Thầy Hòa sống đời sống gia đình gương mẫu, hằng ngày thầy đưa con cái đi dự lễ và năng xưng tội rước lễ. Tối thì thầy đọc sách báo, đạo hay là chuyện các thánh cho cả gia đình nghe. Thầy là y sĩ, là thầy thuốc, nên thầy rất thương người, hay lo giúp đỡ và làm phúc cho những người nghèo khổ. Thầy hành nghề y sĩ lương y như từ mẫu, rất nhiều người được chữa lành bệnh nên người ta truyền miệng nhau là thầy lương y rất giỏi, nên người ta đến xin thầy cứu chữa rất đông. Nhờ vậy thầy có nhiều cơ hội giúp đỡ nhiều người nghèo khổ và già yếu. Lương y Simon Phan Đắc Hỏa sống đời sống giáo dân rất gương mẫu nên được bầu làm thủ chỉ làng Nhu Lý kiêm trùm họ đạo và chánh chương hàng xứ Nhu Lý. Thầy thi hành chức năng rất nghiêm chỉnh, những người đồng đạo ăn ở bất xứng, biếng nhác, thầy tìm mọi cách giúp họ sửa chữa. Đôi khi thầy nghiêm khắc cảnh cáo, sửa trị một cách khôn khéo nên người ta không tức giận mà lại thêm lòng kính trọng và yêu mến thầy. Đối với những người cao tuổi hay già yếu hoặc cô nhi quả phụ, ông chánh chương Phan Đắc Hỏa còn tận tình săn sóc và giúp đỡ. Nhờ lòng đạo đức và gương sách của vị chánh chương trong một xứ mà mọi người trong xứ đạo đều vui vẻ, yêu thương như một đại gia đình. Khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo, ông chánh lương y Phan Đắc Hỏa âm thầm làm nhà riêng, tường có hai lớp để cho các linh mục ẩn trốn. Linh mục Thừa Sai De La Mốt từ khi về Nhu Lý thường xuyên ở ẩn tại nhà ông. Ông thường xuyên cho người thăm nuôi cha Jacca khi bị giam trong tù và tới khi bị trảm quyết thì ông xin đem xác cha Jacca về an táng tại Nhu Lý. Đây là thời gian dân làng rất xôn xao và sợ hãi lệnh truy nã. Các vị Thừa Sai rất khắt khe nên giáo dân không dám chứa chấp các ngài nữa. Do đó một mặt ông lương y Simon Phan Đắc Hỏa viết thư cho đức cha Cue Nô Thể để lưu ý đức cha về hoàn cảnh cực kỳ khó khăn trong giai đoạn này. Vì trước đây đã có thời gian ngài đã trú ẩn ở nhà ông, đằng khác ông vẫn âm thầm tìm mọi cách để che chở giúp đỡ các vị Thừa Sai khác đang trong lúc bị truy lùng rất kinh hoàng. Thế rồi một hôm vào tối ngày 13 tháng 4 năm 1840, trong khi ông dùng chiếc thuyền của một giáo dân an ninh đưa đức cha De La Mốt y đến ẩn tại làng Hòa Ninh, trên thuyền có thầy Phê, bà Của và chị Hậu. Không may vì đã có người ngoại giáo theo dõi và đi báo cáo, thuyền vừa cập bến Hòa Ninh thì quan huyện Dương Xuân sai quân xông đến, quân lính vây khám thuyền rồi bắt những người trên thuyền. Quan cai hỏi, thuyền của ai đây? Thầy Lương Y Hòa trả lời, thuyền của tôi là thầy Lương Y Phan Đắc Hòa đây. Quan ra lệnh bắt đức cha De La Mốt y và thầy Lương Y Hòa giải về huyện Dương Xuân, rồi sau đó giải về Quảng Trị, giam 2 tháng và cuối cùng thì đưa về Kinh Đô Huế. Trong suốt thời gian bị giam tù, thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hỏa đã tận tình giúp đỡ anh em bạn tù bằng cách bốc thuốc chữa các thứ bệnh trong đó. Thầy còn khuyên bảo khích lệ anh em đồng đạo trung thành với Chúa và chuyên cần giữ đạo, không sợ hãi hình khổ tra tấn. Nhiều lần thầy bị tra tấn rất dã man, bị kìm kẹp, máu thịt rơi rớt, nhưng thầy Hòa luôn can đảm dâng lời cầu nguyện, xin thông hiệp với Chúa Kitô khổ nạn. Thầy Lương Y bị tra tấn tới 20 lần. Các quan nghĩ rằng tra tấn nhiều lần như vậy thì thầy Hòa sẽ phải công khai danh tính các vị thừa sai. Nhưng vô ích, thầy đã cương quyết không khai báo điều gì, mà còn nhân cơ hội này để giảng giải về chân lý của đạo nữa. Bị thầy giảng giải về đạo, các quan nổi giận ra lệnh đánh đập kìm kẹp đau đớn hơn cho tới khi thầy không thể gượng dậy nổi nữa. Tuy thân xác hoàn toàn rũ liệt, nhưng đức tin sắt đá của thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hòa không hề lung lay, không hề bị gục ngã. Có lần các con đến thăm nuôi, thầy Hòa khuyên: cha luôn yêu thương và chăm sóc các con, nhưng cha phải yêu mến Chúa nhiều hơn. Các con hãy vui lòng theo ý Chúa, đừng buồn. Các con ở với mẹ, yêu thương nhau và chăm sóc việc nhà. Từ đây cha không thể lo gì cho các con được nữa, nhưng mọi sự cha phó dâng cho Chúa. Chúa sẽ lo cho mẹ và các con. Cha vui lòng chịu mọi hình khổ vì yêu mến Chúa. Cha xin vâng theo trọn thánh ý Chúa định. Lần khác có một người học trò cũ tới thăm. Thầy ân cần khuyên nhủ như sau: con đến thăm thầy lần này là đủ, đừng đến nữa, kẻo lính biết họ sẽ bắt. Các con không chịu được các hình khổ ghê sợ này đâu. Sáng tối con hãy nhớ đọc kinh, xin Chúa cho thầy được trung thành với Chúa, được chịu chết vì đạo. Khi đầu thầy rơi xuống thì các con hãy tới an ủi bà và các con cháu của thầy. Thầy coi các trò như con của thầy, khi lên trời thầy sẽ phù hộ cho các con còn ở trần gian. Chờ mãi đến năm 1840, vua Minh Mạng mới châu phê án trảm bêu đầu 3 ngày. Khi áp giải thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hòa đi xử, các quan còn cố tình ép thầy phải bước lên thánh giá, dụ dỗ bỏ đạo để khỏi phải chết. Nhưng cho tới giờ chót, thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hòa vẫn giữ một lòng hiếu trung, sẵn lòng chịu mọi hình khổ, kể cả cái chết ghê sợ nữa, để chọn niềm tôn vinh và yêu mến Chúa. Giờ phút cuối cùng, thầy Lương Y danh tiếng kiêm trùm chánh sứ đạo Nhu Lý đã toàn thắng, hiên ngang cầm cành lá vạn tuế tiến vào quê hương đích thực là nước hằng sống. Tới pháp trường nơi xử án là cổng chém gần chợ An Hòa, đội lý hình trói hai tay thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hòa. Quan giám sát tuyên đọc lại bản án viết trên thẻ gỗ và ra lệnh: sau tiếng trống thứ 3 thì chém đầu. Nhưng khi tiếng trống vừa nổi lên 3 hồi 9 tiếng thì vừa tới tiếng chiêng tiếng trống thứ nhất, lý hình đã vội chém đầu thầy rơi gần khỏi cổ. Đội lý hình lấy gươm cắt đứt đầu khỏi cổ rồi tung lên cao cho mọi người xem thấy. Đầu rơi xuống đất ngay chỗ xác thầy, sau đó các quan và lính rút lui, còn lại một đội lính canh cái đầu. Quan ra lệnh trao thủ cấp thầy cho dân làng Đức Sơ ngoại giáo để họ treo đủ 3 ngày cho mọi người chứng kiến. Gia đình thầy và giáo dân Nhu Lý lấy vải cuốn xác thầy, chờ đợi sau 3 ngày thì xin luôn thủ cấp rồi rước về an táng tại làng Nhu Lý. Hôm đó là ngày 10 tháng 12 năm 1840. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hòa của làng Nhu Lý lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.